Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe tin Á Châu. Liên Hiệp Quốc chưa xác nhận Iran liên quan tới vụ phóng hỏa tiễn của Yemen. Theo một tài liệu mà hãng tin AFP có được ngày 11 tháng 12, các quan chức Liên Hiệp Quốc phụ trách kiểm tra những mảnh vỡ của hỏa tiễn được phóng từ Yemen vào Saudi Arabia hôm 4 tháng 11. Vẫn chưa chính thức xác nhận rằng những hỏa tiễn này là do Iran sản xuất. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng các hỏa tiễn phóng ngày 22 tháng 7 và 4 tháng 11 từ Yemen đều có đường kính giống với hỏa tiễn Scud. Ông Guterres dẫn báo cáo được gửi tới Hội đồng Bảo an cho hay, các loại hỏa tiễn này có những đặc điểm cấu tạo và sản xuất tương tự, cho thấy chúng có chung nguồn gốc. Tuy vậy, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vẫn nhắc nhở phải xem xét cẩn thận tất cả các thông tin và chưa đưa ra những kết luận chắc chắn. Saudi Arabia và Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho nhóm phiến quân Houthi tại Yemen. Lực lượng đã phóng một hỏa tiễn và bị đánh chặn ở gần phi trường Riyadh hôm 4 tháng 11 vừa qua. Theo đó, việc cung cấp vũ khí cho Houthi sẽ vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Yemen và lệnh cấm bán vũ khí của Iran. Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Tehran hậu thuẫn và huấn luyện quân nổi dậy Houthi tại Yemen. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nói những cáo buộc của Saudi Arabia đối với Iran là không đúng sự thật, đồng thời khẳng định những diễn biến gần đây tại Yemen là vấn đề nội bộ của quốc gia này. Hôm nay, chính quyền Hamas đã cáo buộc Israel tiến hành một cuộc tấn công khiến hai người Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Phát ngôn viên Bộ Y tế Palestine cho biết hai người đã thiệt mạng tại thành phố Belahia ở miền bắc Gaza sau khi Israel oanh kích nhằm vào một chiếc xe gắn máy. Các thành viên trong gia đình nạn nhân cho biết hai người này là thành viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo. Trong khi đó, quân đội Israel đã ra tuyên bố phủ nhận vai trò trong cuộc tấn công này, khẳng định rằng trái với thông tin của phía Palestine, quân đội không tấn công ở phía bắc dải Gaza. Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của phong trào Hamas ở dải Gaza sau khi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome của nước này chặn một hỏa tiễn được phóng đi từ phía Palestine. Nguồn tin quân đội Israel cho biết các tay súng ở dải Gaza đã phóng ít nhất hai hỏa tiễn sang Israel, trong đó hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome đánh chặn thành công quả thứ hai. Sau vụ việc trên, quân đội Israel đã cho xe tăng và máy bay tấn công các cơ sở quân sự của Hamas tại phía bắc dải Gaza. Hiện chưa có thông tin về thương vong sau các vụ tấn công này. Đây là vụ phóng hỏa tiễn lần thứ 10 từ Gaza vào lãnh thổ Israel kể từ sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel ngày 6 tháng 12 vừa qua. Ngày hôm qua, Liên minh châu Âu quyết định nối lại quan hệ chính trị ở mọi cấp độ với Thái Lan sau hơn 3 năm khối này áp dụng cấm vận chính trị với Bangkok nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội. Giải thích lý do đưa ra quyết định trên, EU cho rằng chính quyền quân sự Thái Lan có nhiều cải thiện trong điều hành đất nước như ban hành hiến pháp mới và Thủ tướng Chan Ocha tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 11 năm 2018. EU cấm các quan chức của khối viếng thăm Thái Lan và ngừng kết hợp các đối tác với Bangkok từ tháng 6 năm 2014 sau khi quân đội lật đổ chính phủ của cựu thủ tướng Dinlat Sinawatra hồi tháng 5 2014. Ngoại trưởng của các nước thành viên trong Liên minh châu Âu tuyên bố trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc họp ở Brussels rằng Liên minh châu Âu quyết định nối lại quan hệ chính trị ở mọi cấp độ với Thái Lan để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại. Tuy nhiên, các ngoại trưởng thúc giục chính quyền quân sự tiếp tục cải thiện chính sách quản lý quốc gia và sớm khôi phục nền dân chủ hoàn toàn trên đất nước này. Liên quan đến vấn đề nhân quyền và quyền tự do bày tỏ chính kiến ở Thái Lan, EU cho biết vẫn tiếp tục bày tỏ quan ngại. Liên minh châu Âu cho biết sẽ nối lại đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do và Hợp tác, đối tác với Thái Lan khi chính quyền quân sự trao trả quyền điều hành đất nước cho người dân thông qua cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Hôm nay, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng một lần nữa tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết Trung Quốc không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên. Phát ngôn viên Lục Khảng cho biết Trung Quốc luôn cho rằng vấn đề nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết hòa bình thông qua hiệp thương đối thoại. Trung Quốc luôn ủng hộ hai miền Triều Tiên, tăng cường đối thoại để cải thiện quan hệ, hy vọng các bên sẽ nỗ lực để thay đổi cục diện căng thẳng hiện nay, tạo điều kiện cho việc tái khởi động lại đàm phán. Ông Lục Khảng nói, Trung Quốc cho rằng vấn đề nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết hòa bình thông qua đối thoại hiệp thương. Đây là lợi ích căn bản của các nước trong khu vực, đồng thời cũng là hy vọng chung của cộng đồng quốc tế. Cũng tại buổi họp báo, đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Nam Hàn là hai nước láng giềng, đồng thời là hai đối tác quan trọng. Thời gian qua, vấn đề hệ thống phòng thủ THAAD đã khiến quan hệ hai nước gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, Trung Quốc hy vọng hai bên sớm có thể đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường. Tổng thống Nam Hàn sắp công du Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Trung Quốc dự trù vào ngày mai, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tuyên bố Nam Hàn sẽ nỗ lực khôi phục lòng tin với Trung Quốc và tăng cường hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực giữa hai nước. Đây là cuộc gặp thứ ba giữa Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông Moon nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, nhưng lại là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc. Ông Moon Jae-in nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 25 năm, mối quan hệ đã phát triển nhanh chóng ở tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, những thành quả này đã bị mai một trong những năm vừa qua, vì thế chuyến thăm Trung Quốc lần này là rất quan trọng, sẽ góp phần khôi phục lòng tin và tăng cường hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực giữa hai nước. Ông Moon Jae-in cũng thừa nhận, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD mà Mỹ đang bố trí tại nước này là một rào cản cho mối quan hệ giữa Nam Hàn và Trung Quốc, đồng thời cho rằng việc giải quyết đúng đắn các vấn đề liên quan tới hệ thống này là vì lợi ích của hai nước. Liên quan tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Nam Hàn cũng có chung cam kết với Trung Quốc nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần duy trì hợp tác chặt chẽ. Nga, Trung Quốc ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại Liên Hiệp Quốc. Ngày 11 tháng 12, tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng ba nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại tầm quan trọng của Ấn Độ trong các vấn đề quốc tế và ủng hộ nỗ lực của New Delhi đóng vai trò lớn hơn tại Liên Hiệp Quốc. Trong thông cáo báo chí chung sau cuộc họp nêu rõ, ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp các vấn đề liên quan đến cải tổ Liên Hiệp Quốc thông qua đối thoại tích cực và tham vấn với các nước thành viên. Ba nước đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh giữa các quốc gia, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, gọi là BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Cũng tại cuộc gặp ba bên, Nga và Trung Quốc tái khẳng định lập trường hoan nghênh Ấn Độ trở thành thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, APEC. Ngoài ra, Ngoại trưởng ba nước tái khẳng định cam kết tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Quốc và lên án chủ nghĩa khủng bố, bày tỏ quyết tâm ngăn chặn và chống khủng bố dưới mọi hình thức. Bên cạnh khủng bố và giải trừ quân bị, ba bộ trưởng còn thảo luận về tình hình Trung Đông và Bắc Phi, những thách thức trong việc thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại, buôn bán ma túy bất hợp pháp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Indonesia lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho lễ Giáng sinh và năm mới. Ngày 12 tháng 12, cảnh sát Indonesia thông báo sẽ tiến hành chiến dịch chống khủng bố nhằm bảo đảm an toàn cho lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới, Tư lệnh lực lượng cảnh sát Indonesia Tito Kanavian cho biết mục đích của việc thực hiện chiến dịch trên là nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra trong dịp Giáng sinh và năm mới. Theo ông, đến nay, lực lượng cảnh sát vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Hiện chưa rõ Indonesia sẽ huy động bao nhiêu cảnh sát tham gia chiến dịch này. Ông Kanavian khẳng định lực lượng cảnh sát sẽ nỗ lực hết sức nhằm không để xảy ra các vụ tấn công. Cách đây 7 năm, vào đêm Giáng sinh năm 2010, nhiều vụ đánh bom nhà thờ đã xảy ra tại một số thành phố ở Indonesia, khiến 16 người thiệt mạng và 96 người bị thương. Cùng ngày, lực lượng chống khủng bố Indonesia cho biết, trong chiến dịch truy quét khủng bố từ ngày 9 đến 11 tháng 12, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 19 nghi can tại nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Đông Java, Riau và Nam Sumatra. Ngày 11 tháng 12, Trung Quốc đã thất bại không cản được phiên họp hàng năm lần thứ tư của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn. Bắc Kinh cho rằng đây không phải là diễn đàn đúng để thảo luận về vấn đề này và cảnh báo là phiên họp có thể làm căng thẳng trong vùng leo thang hơn nữa. Đây là lần thứ tư Trung Quốc không thành công trong nỗ lực chặn một cuộc họp công khai bằng cách yêu cầu một cuộc bỏ phiếu thủ tục. Phải có tối thiểu 9 phiếu để thắng trong cuộc biểu quyết này, và Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Anh và Pháp không thể sử dụng quyền phủ quyết. 10 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận cho phiên họp, Trung Quốc, Nga và Bolivia bỏ phiếu chống, Ai Cập và Ethiopia vắng mặt. Một phúc trình, cột mốc của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Bắc Hàn kết luận là những người đứng đầu an ninh Bắc Hàn và có thể là chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải đối mặt với công lý vì đã giám sát hệ thống các cuộc tàn sát theo kiểu Đức Quốc xã do nhà nước kiểm soát. Năm ngoái, Hoa Kỳ làm cho Bắc Hàn giận dữ sau khi đưa vào danh sách đen nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì vi phạm nhân quyền. Bắc Hàn đã liên tiếp bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền và quy lỗi các chế tài là nguyên nhân khiến tình hình nhân đạo tồi tệ. Bình Nhưỡng đã bị Liên Hiệp Quốc chế tài kể từ năm 2006 vì chương trình hỏa tiễn đàn đạo và nguyên tử. Quý vị vừa nghe tin Á Châu, Thanh Trang xin kính chào.